mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đồng tính luyến ái. Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài 4, quan điểm kinh thánh về đồng tính luyến ái, sẽ trả lời một số lập luận về vấn đề đồng tính trong xã hội dưới ánh sáng kinh thánh, dựa trên lẽ thật Đức Chúa Trời bày tỏ qua các phân đoạn như trong sách Sáng Thế Ký, Roma chương 1 và Corinto thứ nhất chương 6. Chúng ta sẽ thấy rõ tội lỗi dẫn con người xa cách Chúa như thế nào, lối sống đồng tính được kinh thánh xác định ra sao, và điều gì Chúa muốn chúng ta hiểu trong cách nhìn và cách đối xử với những người đang sống trong tình trạng này. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Bây giờ chúng ta sẽ học qua quan điểm của Cơ Đốc nhân qua lời của Chúa về vấn đề đồng tính. Chúng ta cùng lật ra Sáng Thế Ký 19 câu 4 câu 11, Các Quan Sát 19 câu 22 24, Lê Vi Ký 18 câu 22 20 câu 13, Roma đoạn 1 câu 24 28, Côrintô nhất đoạn 6 câu 9 câu 11. Nếu đọc Côrintô nhất đoạn 6 thì nên đọc bản dịch khác, bản dịch truyền thống thì mới dùng cái chữ đồng tính. Nếu đọc xong rồi, thế thì Kinh Thánh dạy về đồng tính luyến ái là gì? Chúng ta có nói qua về cái quan niệm binh vực cho vấn đề đồng tính. Nhưng khi chúng ta nói rằng Kinh Thánh dạy gì á, thì nó có nghĩa là dù chúng ta có lý gì thì cái lý. Nhưng nếu chúng ta nói mình là người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ lắm. Đồng tính luyến ái là tội lỗi, và là hậu quả của một cuộc đời xa cách Thiên Chúa. Cái điều được rõ ràng ở trong điều này á, chính là Roma đoạn 1 câu 24 câu 28. Chúng ta cùng lật ra.
Cho nên Đức Chúa Trời phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.
Đó là một điều cực kỳ rõ ràng. Còn Cựu Ước á, thì Lê Vi Ký nói rõ không? Rất rõ. Chúng ta cùng lật ra Lê Vi Ký 18 câu 22, 20 câu 13.
Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ. Đấy là một sự quái gớm. Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử. Vì họ đã là một sự hớm hiếc, huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ.
Nhưng riêng Tân Ước á, thì Roma đoạn 1 câu 24 28 cho chúng ta biết đồng tính luyến ái là tội lỗi và là hậu quả của một cuộc đời xa cách Thiên Chúa. Và khi nói đến Kinh Thánh dạy về đồng tính, thì câu Kinh Thánh nào dạy chúng ta về cách đối với người đồng tính? Trong mấy câu chúng ta đọc rồi đó, thì câu Kinh Thánh nào dạy chúng ta về cách chúng ta đối xử với người đồng tính? Chúng ta cùng lật ra Côrintô nhất đoạn 6 câu 11. Nếu chúng ta đọc câu 9 đến câu 11, chúng ta sẽ nhận ra điều này nha. Tôi đọc bản 2020 nhé. Anh chị em không biết rằng kẻ không công chính sẽ chẳng thừa hưởng vương quốc của Thiên Chúa. Đừng để bị lừa dối. Chẳng kẻ gian dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ ẻo lả, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say xỉn, kẻ vu khống hay kẻ lừa đảo sẽ thừa hưởng vương quốc Thiên Chúa. Và chú ý câu 11. Và một số trong anh chị em đã từng như vậy. Có nghĩa là những người ở trong hội thánh là những người trước đây có thể là người đồng tính. Tuy nhiên, anh chị em đã được thanh tẩy, đã được thánh hóa, đã được xưng công chính trong danh Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu và bởi Thánh Linh của Thiên Chúa chúng ta. Bản truyền thống nói gì? Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ nhận ra điều Kinh Thánh dạy. Chúng ta nhìn vấn đề đồng tính là vấn đề tội lỗi. Và đó là hậu quả của cuộc đời xa cách Chúa. Chúng ta phải, theo như Côrintô nhất đoạn 6 câu 11, thì lời Kinh Thánh dạy chúng ta về thái độ chúng ta, cách cư xử chúng ta với người đồng tính đó là gì? Tôi đọc lại ha. Một số trong anh em đã từng như vậy. Nghĩa là trong anh em đã từng có những người đồng tính. Anh em đã được thanh tẩy, đã được thánh hóa, đã được xưng công chính trong danh Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu và bởi Thánh Linh của Thiên Chúa chúng ta. Câu Kinh Thánh nó dạy chúng ta cái thái độ, cách cư xử với người đồng tính là gì? Nếu chúng ta, phải không? Nếu chúng ta đọc câu 9, câu 10, thì chúng ta hiểu rằng một người kiêu ngạo, một người say xỉn, một người lừa dối người khác, một người ngoại tình, một người thờ hình tượng, một người chuyển giới tính, kẻ ẻo lả đó, hay là tham lam, trộm cắp, phải không? Không khác với người đồng tính đâu. Và điều chúng ta cần là gì? Về phần chúng ta, nếu lời Kinh Thánh dạy như Côrintô nhất đoạn 6 câu 11, thì điều chúng ta thái độ và cách cư xử chúng ta với người đồng tính là gì? Những người này cần ai? Cần Chúa Cứu Thế Giê-xu và cần họ quyết định tin nhận Chúa để Thánh Linh của Chúa ngự trong lòng của những người đó mà thay đổi cuộc đời của người đó. Thay đổi đến nỗi Kinh Thánh nói gì? Được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính. Chúng ta ngày hôm nay mà nói ai là người đồng tính, chúng ta sẽ thấy nhiều khi chúng ta cảm thấy mấy người đó tệ lắm. Mà Kinh Thánh là kể những cái người đó giống như kẻ tham lam, trộm cắp. Bạn có bao giờ thấy mình tham chưa? Có bao giờ bạn trộm cắp chưa? Trộm cắp là làm sao biết không? Đi làm nhân viên, giờ làm việc lãnh lương, lại làm chuyện của mình, đó là trộm đấy. Có ai ngồi đây không phạm tội đó không à? Nè nha, đi nhóm trẻ có trộm cắp không? Hứa với mọi người giờ đó mình không tới, mình bắt người khác chờ, đó là trộm, tôi kêu bằng gì nữa giờ? Mấy người đó có tội không? Cùng tội giống với người đồng tính. Và chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu và người đó ở trong Thánh Linh của Chúa thì được Chúa thay đổi, Chúa tha tội, Chúa thanh tẩy và đổi mới cuộc đời của người đấy. Cho nên là cơ đốc nhân chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này. Đừng nghĩ rằng chúng ta lên án đồng tính là tội thì chúng ta tránh xa người đó. Không phải. Chúng ta trước hết chúng ta phải nhớ anh em vốn trước kia cũng vậy. À, tôi không có đồng tính đâu, tôi chỉ là kẻ tham thôi. Tôi không đồng tính nhưng tôi là kẻ trộm thôi. Tôi không đồng tính nhưng tôi đã từng yêu những điều khác hơn Chúa. Phải không? Thì chúng ta nhớ, chỉ khi nào chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và Thánh Linh của Chúa ngự trong lòng cuộc đời của mình, thì chúng ta được đổi mới. Nghĩa là hãy đến với người đồng tính và hãy giúp cho họ kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ kinh nghiệm Chúa ngự trong lòng của họ để đổi thay cuộc đời của họ. Muốn làm điều đó, chúng ta không thể xa lánh, không thể lên án, mà chúng ta phải nhớ chúng ta không đồng tình với tội của họ, nhưng chúng ta cần đem họ đến với niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Hiểu vấn đề không? Nhiều người nói rằng, nhiều giáo phái gọi là tin lành nói rằng chúng ta phải yêu thương tội nhân, cho nên chấp nhận chuyển, đồng tính, và kể cả chấp nhận luôn cả hôn nhân, đồng tính. Thì đó là chúng ta hiểu lầm điều Kinh Thánh dạy. Chúa dạy chúng ta phải yêu thương, không có nghĩa là chúng ta đồng tình với những tội lỗi của người khác. Nhưng không đồng tình với tội lỗi của người khác, lên án tội họ đã phạm, không có nghĩa là không yêu họ. Chúng ta phải phân biệt chuyện này cho nó rõ ràng. Và nhớ, bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng nha, nếu mình thấy có người đồng tính vô trong nhà thờ của mình, thiệt sự nó khó nhận ra. Nhưng nếu có một cái chứng cớ nào đó để chứng minh người đó là người đồng tính, tự nhiên mình nhìn người đó với ánh mắt làm sao? Tệ hơn tôi. Cái đúng không? Mình sẽ nhận ra là đó là người tệ hơn mình. Và mình cảm thấy mình tốt lành hơn người đó. Thì hãy nhớ, Côn Tô Nhất đoạn 6, câu mấy? Không phải câu 11, mà phải nhớ câu 9 đến câu 11. Trong anh em vốn là những người trước kia cũng vậy. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng, lời của Kinh Thánh dạy, để chúng ta hiểu là trong cuộc đời chúng ta bước đi với Chúa, lời của Chúa cho chúng ta biết, đồng tính là tội lỗi, là hậu quả của một cuộc đời xa cách Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nhận ra một cái điều này nha, là vì sao? Kinh Thánh không chỉ nói như vậy, nhưng một trong những vấn đề quan trọng mà chúng ta nhìn nhận đó là quan điểm của Thánh Kinh về tội lỗi. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ chúng ta về vấn đề đồng tính luyến ái. Chúng ta nhớ không? Tại sao lại phải bắt tôi giống người khác? Thì chúng ta nghe có hợp lý không? Tại sao lại bắt tôi giống người khác? Mà nếu chúng ta dừng lại ở lập luận đó, nếu chúng ta dừng ở lập luận này, thì chúng ta có lý cái điều gì không? Không có một điều gì đề cập đến Thiên Chúa hết. Chỉ có con người với nhau. Cái sai của cái chuyện này á là vì quên đi thế giới không chỉ có người với người. Con người không tạo ra con người. Con người cũng không tạo ra cái thế giới mình đang sống. Và con người cũng không phải là người tự xét xử mình. Cho nên cái lập luận này á, là cái lập luận nó sai từ ngay cái tiền đề đặt ra là Thiên Chúa bị dẹp qua một bên. Và nếu chúng ta chỉ lý luận giữa người với người thì chúng ta cảm thấy nó hữu lý. Hiểu cái sai lầm chuyện này không? Chúng ta quên đi rằng chúng ta đang sống trong một thế giới của Thiên Chúa tạo ra. Và chúng ta là ai? Chúng ta cũng là tạo vật của Thiên Chúa. Cho nên nghe mà nó có lý là vì chúng ta chỉ lý luận trong mối quan hệ giữa người với người. Mà chúng ta quên đi, mình là ai? Và đối với Thánh Kinh, chúng ta sẽ nhận ra vấn đề này. Khi nói rằng, tại sao tôi phải giống người khác? Đúng, tôi đâu cần phải giống người khác. Nhưng tôi cần phải giống với điều mà Chúa đã tạo nên tôi. Cái nền tảng đạo đức, nó không phải từ cá nhân tôi hay từ cá nhân người khác. Cái vấn đề tội lỗi, vấn đề đạo đức á, nó không dựa trên cá nhân của một người. Nếu tôi thành thật với tôi, thì tại sao lại sai? Tại sao tôi phải giống người khác? Mà nếu tôi khác người khác, tại sao lại là sai? Vì chúng ta đã quên, chúng ta đặt nền tảng đạo đức dựa trên con người. Và cái căn bản sai nó nằm ở cái chỗ là chúng ta lấy con người là nền tảng đạo đức. Mà nếu lấy con người là nền tảng đạo đức, thì tại sao lại bắt tôi phải giống người khác? Vì khi tôi thành thật với tôi, thì tại sao lại là sai? Thì có nghĩa là suy nghĩ lập luận như vậy là đã cho rằng con người là nền của đạo đức. Hiểu vấn đề không? Cái căn bản là khi chúng ta nói, chúng ta thấy nó có lý, chúng ta cũng thấy nó cũng đáng chấp nhận đấy chứ, cũng gật đầu. Tôi nói cái mục này là hầu như ai cũng đồng ý, mà cảm thấy tôi lý luận chập là mình ít giờ, tôi nhiều giờ hơn, tôi còn lý luận nghe hay hơn nữa. Nhưng mà chúng ta quên đi, cái nền đạo đức nó không dựa trên con người. Vấn đề không phải là tôi hay anh, ai là người cho là đúng. Tôi giống tôi không có nghĩa là đúng, tôi thành thật với tôi cũng không nghĩa là đúng, mà anh bắt tôi giống anh cũng không nghĩa là đúng. Vì cái nền tảng đạo đức nó không phải là con người. Nếu là con người thì con người là ai? Hiểu không? Cho nên Chúng ta hãy cẩn trọng khi chúng ta suy nghĩ về vấn đề này. Vấn đề rất đơn giản. Khi chúng ta nói chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, thì chúng ta hiểu thế nào về tội lỗi? Và thứ hai là xét xử tội lỗi thì Thiên Chúa xét chứ không phải là người xét. Thế nào điều đúng, thế nào là sai thì không phải là tôi xét tôi hay người khác xét tôi, mà là Thiên Chúa xét tôi. Cái sai lầm ở chỗ là tôi định rằng thế giới này chỉ có anh với tôi, cho nên anh tôn trọng tôi vì tôi tôn trọng anh. Khi mình suy nghĩ cái kiểu đó là mình đã loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình rồi. Trong khi mình là ai? Thế giới này mình có tạo ra đâu? Cái lầm lẫn của con người khi đặt những vấn đề đạo đức mà không tin nơi Thiên Chúa thì sẽ không có nền tảng của đạo đức. Vì nền tảng của đạo đức không thể dựa trên một con người được. Vì điều rất đơn giản nha. Chúng ta sẽ học để chúng ta sẽ nhận ra một cái ví dụ thế này. Chúng ta có thể ý điều này không? Tôi không làm hại ai thì tôi có quyền sống với con người thật của tôi. Chừng nào tôi là sống với con người thật tôi mà tôi làm hại với người khác á, thì tôi sai, tôi chấp nhận. Là vì cuộc đời không phải chỉ có tôi. Nhưng nếu tôi không làm hại ai cả, thì tôi có quyền sống với con người thật của tôi, đừng bắt tôi phải giống người khác. Đó là cái lập luận giữa người với người. Nhưng cái câu tôi chẳng làm hại ai lại là một câu rất đáng sợ. Câu đó có nghĩa là gì? Câu đó có nghĩa là tôi là nền tảng đạo đức của tôi. Cái ý nghĩa thứ hai, đó là tôi chẳng làm hại ai. Điều đó có nghĩa rằng tôi là người quyết định nhu cầu của người khác và nhu cầu của tôi. Tôi hiểu câu nói đó không? Vì khi tôi nói là tôi không làm hại ai, nếu câu nói đó có nghĩa rằng đúng, tức là tôi hiểu rõ đúng cái gì làm hại người khác, nghĩa là tôi hiểu rõ tất cả mọi nhu cầu của người khác. Nhưng mà có ai hiểu được không? Không thể. Đúng không nào? Cho nên khi cái câu là tôi làm hại ai thôi, tôi sống thật với tôi, có gì đâu sai. Cái nền tảng của con người sai trong những lý luận nói về vấn đề đồng tính hầu hết đều ở chỗ lấy con người là nền của đạo đức. Và đó là một điều hết sức sai lầm. Thiên Chúa quyết định, không phải tôi. Hơn nữa, chúng ta để ý điều này nha. Tôi làm điều tôi muốn, có gì sai không? Thì phải trả lời, tôi là ai? Là vì một điều rất nè. Nếu tôi nói là tôi làm điều tôi muốn, tôi không hại ai hết, tôi chỉ sống thật với tôi thôi, thì quên đi một chuyện. Tội lỗi nó làm cho chúng ta thấy một điều rất đơn giản này. Hễ nói dối được một lần thì rất dễ nói dối lần thứ hai. Và đã nói dối được lần thứ 10 thì cảm thấy đến thứ 11 cảm thấy nó không còn là tội nữa. Có đúng không? Nếu quanh tôi ai cũng nói dối và tôi nói dối cũng quen rồi thì tự nhiên nói dối trở thành bình thường. Có phải vậy không? Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một cái điều đáng sợ khi Kinh Thánh nói về vấn đề tội lỗi, đó là vấn đề quyền lực của tội. Tội lỗi có một sức mạnh mà trong Kinh Thánh nói gì? Ai phạm tội trở thành nô lệ cho tội. Cho nên Kinh Thánh dạy chúng ta, chính cái quan niệm chúng ta về tội lỗi, nó sẽ chi phối cái quyết định của chúng ta, chuyện chúng ta đồng tình hay không đồng tình, lên án hay không lên án và cho là đúng hay sai. Vì chúng ta lấy chính mình là nền của đạo đức của mình. Thánh Kinh cho chúng ta biết tội lỗi có một quyền lực nô lệ kẻ phạm tội. Và chắc chắn có một điều như Gia Cơ nói, tội sẽ sinh ra tội. Và cái ảnh hưởng của tội lỗi luôn luôn ảnh hưởng đến người khác. Không bao giờ có chuyện cái tội của một người mà không ảnh hưởng tới ai. Ngoại trừ có một chuyện thôi, đó là người chưa sinh ra và người đã chết. Có đúng không? Chúng ta ví dụ nha. Tháng 1 vừa rồi, bác sĩ nói nếu mà tôi mổ không kịp là tôi chết. Tôi nói đâu có đâu, tôi vẫn khỏe. Chỉ có trái tim tôi nó không tốt thôi. Mà nếu trái tim tôi nó hư, con người tôi đâu phải là trái tim tôi. Đúng không? Trái tim có thể nói lên cả con người không? Con? Không, đúng không? Con người tôi đâu phải chỉ có trái tim thôi. Đồng ý chưa? Nhưng chỉ trái tim tôi hư thôi, nó có ảnh hưởng tôi không? Ủa sốc ghi vậy? Cho nên nó không có cái chuyện gọi là tôi không hại ai. Tại vì cái tình trạng của tôi nó sẽ quyết định cách tôi sống với người khác, ảnh hưởng trên người khác. Cho nên không bao giờ có chuyện tôi không ảnh hưởng gì tới ai. Đó là chuyện không có, đó là ảo, không có thật. Bây giờ cứ thử đi nha. Nếu không có người khác, chúng ta sống được không?
Không có người khác, sống được không?
Bây giờ tưởng tượng nha. Tôi hay chứng minh bằng cách này lắm. Nếu tôi nuôi con heo, tôi làm cái chuồng sạch sẽ, tôi cho thức ăn đầy đủ, nó phát triển không? Có, nhưng nếu nhốt tôi vô đó, phát triển không? Là chắc chắn là không. Tại sao? Tại sao được ăn uống đầy đủ, môi trường sống tốt lạc, tại sao lại không phát triển? Vì đơn giản tôm con heo. Khác cái gì? Khác cái gì? Khác là con heo không được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng tôi là một tạo vật, là hình ảnh của một đấng yêu thương, là tình thương. Cho nên cái nhu cầu yêu và được yêu nó quan trọng hơn nhu cầu ăn của tôi. Nhu cầu ăn của tôi nó chỉ là một nhu cầu giống như một con vật. Nhưng là người, tôi không phải chỉ từ bụi đất như con vật, mà tôi còn là hình ảnh của Thiên Chúa nữa. Chính vì vậy mà mình sẽ nhận ra một cái thực tế là đừng bao giờ suy nghĩ rằng đời tôi không ảnh hưởng tới ai. Không bao giờ có chuyện đó. Phải không? Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu cái quan niệm về tội lỗi nó sẽ chi phối chúng ta về vấn đề tính dục. Điểm thứ hai Kinh Thánh dạy, Cơ Đốc nhân là người có cái nhìn khác, không phải chỉ là chỉ có người giữa anh với tôi. Thế giới này không phải chỉ có tôi với người khác, mà giữa tôi với người khác, cái nền tảng đạo đức lại không dựa vào tôi và người khác. Nhưng còn một vấn đề nữa Kinh Thánh đề cập, đó là chúng ta đừng quên thế giới này còn có một cái điều chi phối cuộc đời chúng ta nữa. Là gì? Là ma quỷ. Chúng ta đừng quên cái thế giới này ma quỷ đang hành động, được phép hành động. Điều ác hiện nay vẫn còn được phép cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Điều đó nó có nghĩa là chúng ta hiểu rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà không phải chỉ có chúng ta, tôi và anh quyết định. Cho nên đừng bắt tôi giống anh, và tôi cũng chẳng bắt anh giống tôi. Cho nên hãy tôn trọng nhau và cảm thấy như vậy là tốt rồi. Quên đi một điều Thánh Kinh cho biết, quyền lực của ma quỷ đá còn hành động trên thế giới này. Và con người là một tạo vật của Thiên Chúa, và ma quỷ là kẻ chống nghịch lại với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta quên đi cái quyền lực đang chi phối cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta chú ý điểm này nha. Tin có ma quỷ hay không ma quỷ gì nó cũng vui hết trơn. Biết tại sao? Nghĩa là không tin có ma quỷ hay là rất tin có ma quỷ thì đều có lợi cho ma quỷ hết. Tại sao vậy? Chúng ta cùng xem với nhau Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 3.
Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nhỉ. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.
Ba câu Kinh Thánh này cho mình nhận ra cách ma quỷ đang hành động trong thế giới của loài người để nghịch lại với Thiên Chúa. Có hai điều mà ma quỷ muốn. Đó là gì? Ai sống làm sao? Mình sống vậy. Câu số mấy? Câu số 2. Muốn gì thì làm đi. Câu mấy? Câu 3 phần B. Cho nên chúng ta thấy là nó đang khiến ta nghịch lại với Thiên Chúa, mà nó không cần chúng ta phải tin nó hay nhờ cậy nó gì hết trơn á. Không quan tâm với nó càng mừng nữa. Mà nếu nhờ nó thì nó đương nhiên là nó vui rồi. Phải không? Nó không cần, nó chỉ cần chúng ta làm một điều. Ai làm sao? Mình vậy. Mà mình muốn gì thế? Mình làm. Cho nên đừng bắt tôi phải giống anh. Tôi chỉ muốn sống vì tôi, với con người thật của tôi. Và thế là ma quỷ rất vui là được. Là vì nó không có muốn chúng ta nhờ nó, nó chỉ muốn chúng ta sống theo ý mình thôi. Anh muốn gì anh cứ sống đi. Anh thích gì anh cứ đeo đuổi đi. Đó là lý do mà chúng ta khi nói đến vấn đề đồng tính yêu ai, chúng ta quên đi cái quyền lực đang chi phối cuộc đời của con người. Đó là ma quỷ. Cái sai lầm của người đồng tính là gì? Chỉ tôi và anh. Nghĩa là tôi và người khác. Cái thứ hai, quên đi quyền lực của tội lỗi. Và thứ ba, quên đi quyền lực của ma quỷ. Nào, chúng ta sẽ về và tìm hiểu và chúng ta sẽ trả lời thế nào là sống thật với mình. Chúng ta sẽ học qua phần thứ năm, sự cứu rỗi mà Chúa dành cho con người, Chúa dành cho những người đồng tính và Chúa dành cho những người muốn cứu người đồng tính.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau suy nghĩ về những quan niệm của xã hội liên quan đến các nguyên nhân dẫn đến vấn đề đồng tính. Trong chương trình tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu quan điểm của Cơ Đốc giáo về vấn đề tính dục. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Buồn lo